Chúa đã phục sinh.
Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh. Thánh Gioan đã tường thuật trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay như một nhân chứng mắt thấy tai nghe. Ngài diễn tả hành trình mà các tông đồ, cụ thể là Maria Magdala, Phêrô và Gioan đã trải qua để tiến đến niềm tin Chúa đã phục sinh. Thánh Phaolô quả quyết: nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta là điều vô ích. Chúng ta là những người khờ dại nhất vì chúng ta tin tưởng vào một điều hão huyền.
Vậy, phục sinh là gì? Đâu là ý nghĩa của biến cố phục sinh? Để hiểu thấu mầu nhiệm phục sinh, chúng ta cần dừng lại thật lâu bên mộ Chúa, một ngôi mộ mới chưa chôn cất ai. Ngôi mộ này của ông Joseph, người trong thượng hội đồng và cũng là một môn đệ âm thầm của Đức Giêsu. Ông đã đến gặp chính quyền để xin xác của thầy mình và tẩm liệm cẩn thận. Hãy đến thăm mộ Chúa vào ngày thứ bảy. Thật vắng lặng, không có ai. Ngôi mộ nằm im lìm như trăm ngàn ngôi mộ khác. Một tảng đá to ngạo nghễ che cửa mộ. Kẻ thù Chúa đã hạ hê vui sướng vì đã nhổ được một cái gai. Tử thần đắc ý vỗ tay reo vui vì đấng là sự sống đã bị thất bại. Xác Đức Giêsu nằm trong mộ tối tăm như hạt lúa ủ trong lòng đất. Có ai nghe được tiếng hạt giống cựa mình không? Có ai thấy được một mầm non đang nhú không?
Đêm dài quá, ba phụ nữ chỉ mong cho trống sáng. Họ thấp thỏm không ngủ được, chỉ nghĩ đến ngôi mộ với xác của thầy nằm trong đó. Và khi lóe lên những tia nắng đầu tiên của mặt trời, thì cả ba bà đã sẵn sàng ra thăm mộ với dầu thơm vừa mua được để ướp xác. Khi đi đường, họ chỉ có một nỗi bận tâm: ai sẽ lăn dùm tảng đá ra cho chúng ta? Tảng đá to thật là một trở ngại. Nhưng lạ thay, khi đến nơi, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra một bên và xác của thầy cũng không còn ở trong mộ. Từ ngôi mộ, từ tối tăm chết chóc và rữa nát, sự sống đã bật dậy làm bàng hoàng sửng sốt. Không cần phải lăn tảng đá, không cần phải sức dầu thơm, cửa mộ đã mở toang vì ngôi mộ không thể chứa được. Đấng đã phục sinh.
Phục sinh của Đức Giêsu không có nghĩa là hồi sinh trở về đời sống cũ, giống như trường hợp con trai bà quá thành Na-im, như con gái ông Gia-gia, và đặc biệt như ông Lazaro. Cả ba trường hợp này, người chết đã sống lại, nhưng đó chỉ là trở lại với đời sống cũ, và một ngày nào đó họ cũng phải theo số phận chung của loài người là phải chết một lần nữa, phải trở về với bụi đất. Họ vẫn còn nằm dưới quyền thống trị của sự chết.
Phục sinh của Đức Giêsu là Ngài đã sống lại từ cõi chết. Ngài không sống lại một thời gian để rồi lại phải chết. Ngài hoàn toàn chiến thắng sự chết. Sự chết không còn làm gì được Ngài. Không định luật tự nhiên nào có thể chi phối được Ngài. Phục sinh của Đức Giêsu đã trở nên nguồn mạch sự sống và là sự sống lại của mỗi người chúng ta. Ta là sự sống lại và là sự sống.
lạy Chúa Giêsu phục sinh. Vẫn có những ngôi mộ trong đời con, những ngôi mộ chôn vùi bao ước mơ, hy vọng, bao điều con yêu mến và ấp ủ. Chúng như dấu hiệu của mất mát, đổ vỡ, khổ đau, thất bại.
Nhưng sự phục sinh của Chúa làm con tin rằng chẳng có mất mát, khổ đau, thất bại nào lại không thể làm con bừng tỉnh, lớn lên và trưởng thành. Ước gì giữ nước mắt con cảm nghiệm được niềm vui, dám chôn đi điều phải chôn, mất đi điều phải mất.
Lạy Đấng là nguồn mạch sự sống, xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.
Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.
Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.
Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.
Xin ban cho con thánh thần của Chúa, thánh thần mỗi ngày làm mới lại đời con. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Chiến thắng vinh quang. Alleluia, alleluia, alleluia.